Năm thứ nhất trong đời Siru, vua Ba Tư, Đức Giê-hô-va làm trọn lời Ngài phán qua Giê-rê-mi và cảm động lòng Siru. Siru loan báo khắp vương quốc của ông. Này là lời được chép và được truyền. Siru, vua Ba Tư nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các từng trời đã ban cho ta các vương quốc trên thế gian và bảo ta xây cho Ngài một cái nhà tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi là dân của Ngài? Nguyện Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng các ngươi, để các ngươi lên Jerusalem và xây một cái nhà cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là Đức Chúa Trời ngự tại Jerusalem. Dân từ bất kỳ nơi nào trong nước là những kẻ sống sót của xứ đó sẽ cung cấp cho họ bạc và vàng, tài sản và súc vật, cũng như của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Sau đó, các trưởng tộc Giu-đa và Benjamin, các thầy tế lễ và người Lê-vi và những ai được thần của Đức Chúa Trời cảm động đều đứng dậy trở về xây một cái nhà cho Ngài. Những người láng giềng hỗ trợ họ bằng những vật dụng bằng bạc và vàng, của cải, thú vật, trang sức và các của lễ lạc ý. Vua Siru cũng trả các vật dụng trong nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem ra khỏi Jerusalem, đặng để trong các miếu thờ các thần của mình. Siru trao cho thủ quỹ Mithredat để đếm cho Sết-ba-sa, lãnh đạo của xứ Giu-đa. Đây là số đồ vật: 30 chậu vàng, 1.000 chậu bạc, 29 chậu khác, 30 chén vàng, 410 chén bạc nhỏ và 1.000 vật dụng khác. Tổng cộng là 5.400 món bằng vàng và các vật dụng bằng bạc. Sê-ba-sa đem tất cả những thứ ấy theo khi đoàn dân lưu đày từ Babylon trở về Jerusalem. Khi Ezra cầu nguyện và xưng nhận, khóc lóc và sắp mình xuống trước nhà của Đức Giê-hô-va, đông đảo người Israel gồm người nam, người nữ và trẻ con đến tụ họp quanh ông vì dân sự khóc thảm thiết. Sekania, con Jehiel thuộc nhà Elam, nói với Ezra: Bản thân chúng tôi đã mưu phản nghịch Đức Chúa Trời chúng tôi và sống với những người nữ ngoại quốc của các dân địa phương. Nhưng bây giờ hãy còn sự hy vọng cho Israel về việc này. Chúng ta hãy lập một giao ước với Đức Chúa Trời chúng ta mà đuổi hết thảy người nữ và con cái họ theo lời dạy của Đức Chúa Trời và quả những người run sợ trước mạng lệnh của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm theo luật pháp. Ông hãy đứng dậy vì đây là việc ông phải làm. Chúng tôi đứng về phía ông. Ông hãy mạnh mẽ làm việc này. Vậy, Ezra trỗi dậy và yêu cầu các trưởng tế lễ, người Lê-vi và toàn thể Israel hứa làm theo như vậy. Họ hứa. Sau đó, Ezra rời khỏi nhà Đức Chúa Trời và đến phòng của Jehohanan, con Eliasib. Ông chẳng ăn bánh hoặc uống nước vì ông than khóc về sự bất trung của những người từng bị bắt làm phu tù. Họ rao truyền cho tất cả những người ở Giu-đa và Jerusalem đã trở về từ chốn lưu đày, yêu cầu phải tập họp lại tại Jerusalem. Ai không đến trong vòng 3 ngày theo lệnh của các quan chức và trưởng lão sẽ bị tịch biên tài sản và bị loại khỏi cộng đồng những người hồi hương. Vậy, tất cả người Giu-đa và Benjamin nhóm họp tại Jerusalem trong 3 ngày. Khi đó là ngày 20 tháng 9, toàn thể dân sự đứng ở quảng trường trước nhà Đức Chúa Trời và run sợ vì cớ lời ấy và vì trời mưa. Thầy tế lễ Ezra đứng dậy nói: Quý vị đã phản nghịch, quý vị sống chung với người nữ ngoại quốc, gia tăng thêm tội của Israel. Nhưng bây giờ, hãy ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ quý vị. Hãy làm theo ý muốn Ngài. Hãy tách ra khỏi dân địa phương và những người nữ ngoại quốc. Cả dân sự đồng thanh trả lời lớn tiếng: Chúng tôi sẽ làm y như ông nói. Tuy nhiên, có nhiều người lắm và hiện nay đang là mùa mưa. Chúng tôi không đủ sức để đứng bên ngoài và việc này không phải mất một hay hai ngày mới giải quyết xong vì rất nhiều người trong chúng tôi đã vi phạm vấn đề. Vậy, hãy để các quan chức của chúng tôi đại diện cho cả hội chúng. Những ai cho phép người nữ ngoại quốc sống trong các thành của chúng ta sẽ đồng được giải quyết bởi các trưởng lão và thẩm phán trong thành cho đến khi cơn giận phừng phừng của Đức Chúa Trời xoay khỏi chúng ta. Jonathan, con Asahel và Yaseya, con Tích-va phản đối việc này. Mesulam và Sabethai, người Levi, ủng hộ họ. Vậy, những người hồi hương sau khi lưu đày thì thi hành việc ấy. Thầy tế lễ Ezra chọn những người nam là trưởng tộc, ông chọn theo tên, và họ cùng xem xét vấn đề vào ngày 1 tháng 10. Ngày 1 tháng Giêng, họ hoàn tất điều tra xong việc những người nam nào cưới vợ ngoại giáo. Trong số các con cháu của các thầy tế lễ, có những người sống với những người phụ nữ ngoại quốc. Trong số con cháu của Yeshua, con Yosadak và các anh em người có Measeya, Eliezer, Yarib và Gedalia, họ quyết định sẽ đuổi vợ của họ đi vì họ có tội. Họ dâng một con chiên đực trong bầy mình làm của lễ chuộc tội. Trong các con cháu của Ime có Hanani và Sebadia. Trong số con cháu Harim có Maaseya, Eliya, Semaya, Yehien và Usiya. Trong số con cháu của Pathua có Elioenai, Maaseya, Ismael, Nethanen, Yosabat và Elasa. Trong số người Levi có Yosabat, Simei, Kelaya, hay còn gọi Petahia, Juda và Eliese. Trong số các ca sĩ có Eliasip. Trong số người giữ cổng có Salum, Telem và Uri. Trong số những người Israel khác về con cháu của Parod có Ramir, Isia, Mankiya, Miyamin, Eleasa, Mankiya và Benaya. Trong số con cháu của Elam có Mattania, Sachari, Jehien, Abdi, Jeremoth và Eli. Trong số con cháu của Sattu có Elioenai, Eliasip, Mattania, Jeremoth, Sabat và Asiya. Trong số con cháu Bebai có Jehochanan, Hanania, Sabbai và Atlai. Trong số con cháu Bani có Mesulam, Manduk, Adaya, Yahub và Sean Jeremoth. Trong số con cháu Pahat Moab có Adna, Chelan, Benaya, Maaseya, Mattania, Besalen, Binnui và Manase. Trong số con cháu Harim có Eliese, Itziya, Manchiya, Semaya, Simeon, Benjamin, Manluk và Semaria. Trong số con cháu Hasum có Mattenai, Mattana, Sabat, Eliphelet, Jeremai, Manase và Simei. Trong số con cháu Bani có Baadai, Amram, Uen, Benaya, Bedeya, Cheluhi, Vania, Meremot, Eliasip, Mattania, Mattenai, Yaasu, Bani, Binnui, Simei, Selemia, Nathan, Adaya, Matnadebai, Sasai, Sarai, Asaren, Selemia, Semaria, Sanlum, Amaria và Joseph. Trong số con cháu Nebo có Jein, Mattania, Sabat, Sebina, Ido, Yoen và Benaya. Tất cả những người này đã cưới vợ ngoại quốc và có con với những người nữ ấy. Đây là những người trong tỉnh trở về sau khi bị vua Nebuchadnezzar bắt làm phu tù và lưu đày tại Babylon. Họ trở về Jerusalem và Jude. Ai nấy đều trở về thành mình. Họ đi cùng Serubaben, Josue, Nehemi, Seraya, Reeya, Mạc-đô-chê, Binsan, Mít-pa, Bít-vai, Rehum và Ba-ana. Đây là danh sách những người nam trong dân Israel, con cháu Barot, 2.172 người, con cháu Sephatia, 372 người, con cháu Arad, 775 người, con cháu Bahat Moab, tức con cháu của Yeshua và Yoab, 2.812 người, con cháu Elam, 1.254 người, con cháu Sattu, 945 người, con cháu Sakai, 760 người, con cháu Bani, 642 người, con cháu Bebai, 623 người, con cháu Asagat, 1.222 người, con cháu Adonikam, 666 người, con cháu Bitvai, 2.056 người, con cháu Adin, 454 người, con cháu Ate, tức con cháu của Ê-xê-chia 98 người, con cháu Bê-sai 323 người, con cháu Yô-ra 112 người, con cháu Ha-sum 223 người, con cháu Gíp-ba 95 người, con cháu Bết-lê-hem 123 người, con cháu Nê-tô-pha 56 người, con cháu Anatot 128 người, con cháu Amavet 42 người, con cháu Kiriat Arim, Chephira và Beerot 743 người, con cháu Rama và Geba 621 người, con cháu Mitma 122 người, con cháu Beten và Ahi 223 người, con cháu Nebo 52 người, con cháu Mạch Bích 156 người, con cháu của Elam khác 1254 người, con cháu Harim 320 người, con cháu Lot, Hadid và Ono 725 người, con cháu Jericho 345 người, con cháu Senaa 3630 người, các thầy tế lễ, con cháu Jedaya thuộc nhà Yeshua 973 người, con cháu Ime 1052 người, con cháu Pasura 1247 người, con cháu Harim 1017 người, người Levi, con cháu Yeshua và Cadmien, con cháu Hodavia 74 người, các ca sĩ trong đền thờ, con cháu Asap 128 người, con cháu những người gác cổng, con cháu Salum, Ate, Tanmon, Akup, Hatita và Sobai, tổng cộng là 139 người, những người phục vụ trong đền thờ, con cháu Siha, Hasufa, Tabaot, Kero, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akup, Hagab, Sanmai và Hanan, con cháu Gidden, Gaha, Reaya, Resin, Nekoda, Gajam, Usa, Pasea, Besai, Atna, Meunim và Nefisim, con cháu Bakbuk, Hakufa, Hahura, Basalut, Mehida, Hasa, Bakko, Sisera, Tema, Nesia và Hatifa, con cháu các tôi tớ của Salomon, con cháu Sotai, Hasoferet, Feruda, Yaala, Dakon, Gidden, Sephatia, Hattin, Pokeret, Hasebaim và Ami, có tổng cộng 392 con cháu của những người phục vụ đền thờ và con cháu các tôi tớ của Salomon, những người rời khỏi tên Mela, tên Chasa, Kerub, Adan và Ime, nhưng không thể chứng minh tổ phụ mình là người Israel, bao gồm 652 con cháu Delaya, Tobia và Nekoda. Về con cháu các thầy tế lễ, con cháu Habaya, Hako và Basilai, ông đã cưới vợ là con gái của Basilai, người Galaad, và đổi họ theo bên vợ. Họ cố tra tìm gia phả của mình trong bảng gia phả, nhưng không thể tìm được vì họ đã làm ô uế chức tế lễ của mình. Quan thống đốc bảo họ không được ăn bất cứ của lễ thánh nào cho đến khi có một thầy tế lễ dùng Urim và Thumim chấp thuận. Cả nhóm có tổng cộng 42.360 người, không bao gồm các tôi trai tớ gái của họ, khoảng 7.337 người, và các ca sĩ nam nữ trong đền thờ, 200 người. Họ có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Khi họ đến đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, các trưởng tộc tự nguyện dâng hiến lễ vật để xây đền thờ. Họ dâng tùy theo khả năng 61.000 đa riết vàng, 5.000 mina bạc và 100 bộ lễ phục tế lễ. Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi, dân sự, các ca sĩ trong đền thờ và người gác cổng cùng những người phục vụ định cư trong các thành của họ, toàn dân Israel đều định cư trong thành mình. Đến tháng 7, sau khi dân Israel trở về các thành mình, toàn dân nhóm họp như một người tại Jerusalem. Giê-xua, con Yô-sa-đác, cùng các thầy tế lễ trong dòng họ, và Sê-ru-ba-ben, con Sê-an-ti-ên, với các anh em ông đứng dậy xây các bàn thờ cho Đức Chúa Trời của Israel để dâng của lễ thiêu theo luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Sau đó, họ dựng bàn thờ trên vị trí cũ vì họ sợ dân trong xứ. họ dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va vào buổi sớm mai và chiều tối. Họ giữ lễ lều tạm như đã chép và dâng của lễ thiêu hàng ngày theo quy định bổn phận hàng ngày. Do đó, có của lễ thiêu hàng ngày và hàng tháng và những của lễ dành cho mọi kỳ lễ đã định của Đức Giê-hô-va cùng với của lễ lạc ý. Họ bắt đầu dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va vào ngày mùng 1 tháng 7, dù đền thờ chưa được xây. Vậy, họ giao bạc cho thợ đá và thợ thủ công, thức ăn, thức uống và dầu cho dân Sidon và Tyre, để họ gửi gỗ tiết tùng theo đường biển, từ Liban đến Giô-ba, như theo sắc lệnh của Siru, vua Ba Tư. Tháng 2 năm thứ 2, sau khi về đến nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Seru-ba-ben, Giê-xua con Yô-sa-đắc, những thầy tế lễ còn lại, người Lê-vi và những người phu tù trở về Jerusalem bắt đầu công việc. Họ giao những người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên coi sóc công việc trong nhà Đức Giê-hô-va. Giê-xua giao các con trai và anh em ông Cạt-mi-ên và các con trai ông cùng con cháu Giu-đa giám sát thợ thi công nhà Đức Chúa Trời, cùng làm việc với họ là con cháu Henadad, bà con của họ, và những người Lê-vi trong dòng họ. Các thợ xây làm một cái nền cho đền thờ Đức Giê-hô-va. Cái nền này là chỗ các thầy tế lễ mặc áo đứng cầm kèn, người Lê-vi, con cháu A-sáp, cầm chập chỏa ngợi khen Đức Giê-hô-va theo lệnh của David, vua Israel đã truyền. Họ hát khen và cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngài thật tốt lành, sự thành tín của Ngài đối với Israel còn lại đời đời. Cả dân sự lớn tiếng vui mừng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì nền đền thờ đã được xây xong. Nhưng nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, các tộc trưởng và người già thì khóc lớn tiếng vì họ là người đã thấy đền thờ thứ nhất trên nền cũ. Trong khi nhiều người khác vui mừng reo lớn và phấn khởi, vì vậy, dân sự không thể phân biệt được tiếng vui hay tiếng khóc của dân sự, vì người ta vui mừng reo lớn và từ đằng xa có thể nghe tiếng ấy. Bấy giờ, một số kẻ thù của người Giu-đa và Benjamin hay rằng, dân từng bị lưu đày hiện đang xây một cái nhà cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Vì vậy, họ đến gặp Seru-ba-ben và các trưởng tộc. Họ nói, xin cho chúng tôi xây chung với các ông, vì chúng tôi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời của các ông và đã dâng lễ vật cho Ngài từ thời Esarhaddon, vua Assyri đem chúng tôi đến đây. Nhưng Seru-ba-ben, Giê-xua và các trưởng tộc đáp, không phải các ông mà là chúng tôi là những người phải xây nhà Đức Chúa Trời chúng tôi, vì chỉ riêng chúng tôi là người sẽ xây cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel theo lệnh của Siru, vua Ba Tư. Vậy, dân trong xứ khiến tay người Giu-đa trở nên yếu đuối, họ gây cho người Giu-đa sợ hãi, không dám xây dựng. Chúng cũng hối lộ các cố vấn vô hiệu hóa kế hoạch của họ. Chúng tiến hành việc này trong suốt thời của Siru cho đến triều đại của Darius, vua Ba Tư. Sau đó, vào đầu kỳ cai trị của Ahasueru, chúng viết một bản cáo trạng về cư dân Giu-đa và Jerusalem. Trong thời của Ahasueru, Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và các đồng sự của chúng viết thư gửi cho Ahasueru. Bức thư được viết bằng tiếng Aram và được dịch. Quan chỉ huy Rehum và thầy thông giáo Simsai viết thư tố cáo Jerusalem cho Ata-xét-xe. Sau đó, Rehum, Simsai và các đồng sự là những thẩm phán và các quan chức khác trong chính phủ từ Eret, Babylon và Susa ở Elam viết một bức thư, và gồm những kẻ mà Asurbanipal vĩ đại và lừng danh đã buộc phải định cư tại Samari cùng với số người còn lại ở tỉnh bên kia sông. Đây là bản sao của bức thư chúng gửi cho Ata-xét-xe. Các tôi tớ của bệ hạ ở bên kia sông có lời tâu như sau. Chúng thần xin tâu bệ hạ rằng, người Do Thái từ nơi bệ hạ đã đến, nghịch lại chúng tôi ở Jerusalem đặng xây một cái thành phản loạn. Chúng đã xây xong vách thành và sửa xong nền móng. Xin tâu với bệ hạ rằng, nếu thành này được xây và vách thành được hoàn tất, chúng sẽ không cống nạp và nộp thuế, chúng sẽ gây thiệt hại cho bệ hạ. Vì chúng thần đã ăn muối của cung điện, chúng thần không muốn thấy bệ hạ bị bất kính. Bởi đó, chúng thần trình tâu để bệ hạ tìm trong văn kiện của các tiên vương và thấy rằng đây là một thành phản loạn, thành ấy sẽ gây thiệt hại cho bề hạ và các tỉnh. Nó đã gây nhiều rắc rối cho các vua và các tỉnh. Nó là trung tâm phản loạn từ xưa. Chính vì lý do này mà thành ấy đã bị hủy diệt. Chúng thần xin báo bề hạ rằng, nếu thành này và vách thành được xây xong, bề hạ sẽ chẳng còn lại thứ gì bên kia sông lớn là sông Euphrates. Vậy, vua trả lời Rehum và Simsai cùng các đồng bọn của chúng ở Samari và những người còn lại bên kia sông. Nguyện các ngươi được bình yên, thư các ngươi gửi ta đã được dịch và đọc trước mặt ta. Ta đã ra lệnh điều tra và phát hiện rằng, ngày trước, chúng đã nổi loạn và phản nghịch các vua hùng mạnh đã cai trị Jerusalem và mọi thứ bên kia sông. Chúng cống nạp và đóng thuế cho các vua ấy. Bây giờ, hãy ra lệnh những kẻ này ngưng việc xây thành này cho đến khi có lệnh của ta. Hãy cẩn thận chớ bỏ qua việc này, tại sao cứ thêm thiệt hại cho các vua. Khi sắc lệnh của vua Ata-xét-xe được đọc trước mặt Rehum, Simsai và các đồng sự của chúng, chúng mau chóng đến Jerusalem và buộc người Do Thái đình chỉ việc xây dựng. Do đó, công tác xây nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem bị đình trệ cho đến năm thứ hai đời Darius vua Ba Tư. Khi ấy, tiên tri Agê và tiên tri Sachari, con Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel mà nói tiên tri cho người Do Thái tại Juda và Jerusalem. Serubaben, con Sealtiel và Yeshua, con Josadak đứng dậy và bắt đầu xây dựng nhà Đức Chúa Trời ở Jerusalem cùng với các tiên tri là những người khuyến khích họ. Sau đó, quan thống đốc Tattenai của tỉnh bên kia sông, Setabosenai và các đồng sự của chúng đến gặp họ. Ai ra lệnh cho các ông xây cái đền và các vách thành này? Họ cũng hỏi, mấy người xây tòa nhà này tên gì? Nhưng mắt Đức Chúa Trời đói trên các trưởng lão Do Thái và kẻ thù của họ không ngăn họ được. Chúng đợi gửi thư cho vua để nhận được lệnh của vua về việc này. Đây là thư của Tattenai, Setabosenai và các quan chức của chúng gửi vua Darius. Chúng viết một báo cáo gửi cho vua Darius. Nguyện bệ hạ được bình an, kính tâu bệ hạ là chúng thần đã đến Juda, đến cái đền của Đức Chúa Trời vĩ đại. Đền ấy đang được xây bằng đá tảng và các cây xà được đặt trong vách thành. Công trình này đang được thực hiện hoàn hảo và sẽ tiến triển. Chúng thần đã hỏi các trưởng lão, ai ra lệnh cho các ông xây cái nhà và các vách thành này? Chúng thần cũng hỏi tên của chúng để biết rõ ai là kẻ lãnh đạo. Chúng trả lời rằng, chúng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa của trời và đất. Chúng tôi đang xây lại nhà này. Đây là công trình đã được xây cất bởi một vua Israel vĩ đại nhiều năm trước. Tuy nhiên, khi tổ phụ chúng tôi chọc giận Chúa trên trời, Ngài đã phó họ vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon. Vua ấy đã hủy diệt nhà này và bắt dân lưu đày qua Babylon. Tuy nhiên, vào năm thứ nhất trong thời Siru, vua Babylon, Siru đã ra chiếu chỉ xây lại nhà Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng trả lại các đồ dùng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy từ đền thờ tại Jerusalem đem về đền thờ ở Babylon. Ông trao lại cho Sheshbaza là người được lập làm quan thống đốc, vua bảo ông ấy, hãy lấy các vật dụng này đi và đặt trong đền thờ ở Jerusalem, hãy xây lại nhà của Đức Chúa Trời. Sau đó, Sheshbaza đến đặt nền cho nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Nhà ấy đang được xây cất nhưng chưa hoàn thành. Bây giờ, nếu bệ hạ hài lòng, xin bệ hạ tra khảo các tài liệu trong văn khố ở Babylon để xem có quyết định của vua Siru cho phép xây nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem không. Sau đó, bệ hạ có thể cho chúng thần biết quyết định. Vậy, vua Darius ra lệnh tra khảo trong kho văn khố ở Babylon. Người ta tìm thấy một cuộn giấy trong thành lũy Ecbatana ở xứ Medi. Đây là phần ghi chép trong cuộn giấy ấy. Năm thứ nhất thuộc triều đại vua Siru, Siru ra sắc lệnh về nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Hãy xây một nơi dâng lễ vật. Nhà ấy có tường cao 60 cubit và rộng 30 cubit, có ba hàng đá tảng và một hàng cây xà mới, phí tổn do ngân khố triều đình chi trả. Ngoài ra, hãy trả lại các vật dụng bằng vàng và bạc trong nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy ra khỏi đền thờ ở Jerusalem để trong đền ở Babylon. Hãy đem về đền thờ ở Jerusalem và đặt trong nhà Đức Chúa Trời. Bây giờ, hỡi Tattenai, Sethabosenai và các quan chức của các ngươi ở bên kia sông, hãy tránh xa, hãy để yên công tác xây nhà của Đức Chúa Trời. Quan thống đốc và các trưởng lão Do Thái sẽ xây nhà Đức Chúa Trời tại nơi đó. Ta ra lệnh cho các ngươi phải làm những việc sau đây cho các trưởng lão Do Thái, là những người xây nhà của Đức Chúa Trời. Tiền do dân bên kia sông cống nạp cho vua sẽ được dùng để thanh toán cho những người này để công trình không bị đình trệ. Bất cứ món gì cần thiết, bò đực con, chiên đực hay chiên con dùng để làm của lễ thiêu cho Chúa trên trời, lúa mì, muối, rượu hoặc dầu theo yêu cầu của các thầy tế lễ tại Jerusalem, hãy chu cấp cho họ mỗi ngày, chớ để thiếu. Hãy làm vậy để họ đem của lễ đến cho Chúa trên trời và cầu nguyện cho ta là vua cùng các con trai ta. Ta ban lệnh rằng nếu ai vi phạm sắc lệnh này, hãy lấy một cây xà khỏi nhà hắn và đâm xuyên qua hắn. Nhà của hắn sẽ trở thành đống rác rưởi vì cớ đó. Nguyện Đức Chúa Trời ngự tại đó lật đổ vua nào và dân nào xâm phạm nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Ta, Darius ra lệnh này, hãy thực thi. Sau đó, Tattenai, Sethabosenai và các đồng sự của chúng tuân lệnh vua Darius. Vậy, các trưởng lão Do Thái xây dựng theo lời giảng dạy tiên tri của Age và Sachari. Họ xây theo lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và Siru, Darius và Atasetse, vua Ba Tư. Nhà được xây xong vào ngày 3 tháng Adar, tức năm thứ 6 thuộc triều đại vua Darius. Dân Israel, các thầy tế lễ, người Lê-vi và những phu tù còn lại vui mừng cung hiến nhà của Đức Chúa Trời. Họ dâng 100 con bò đực, 100 con chiên đực và 400 con chiên con để cung hiến nhà của Đức Chúa Trời. 12 con dê đực cũng được dâng làm của lễ chuộc tội cho toàn dân Israel. Mỗi chi phái ở Israel là một con. Họ cũng chia việc phục vụ Đức Chúa Trời cho các thầy tế lễ và người Lê-vi tại Jerusalem, như đã chép trong sách của Môi-se. Vậy, những người từng bị lưu đày tổ chức lễ vượt qua vào ngày 14 tháng Giêng, các thầy tế lễ và người Lê-vi cũng tự dọn mình tinh sạch và giết các con sinh tế trong lễ vượt qua, dành cho tất cả những ai từng bị lưu đày, bao gồm chính họ. Dân Israel ăn một số thịt trong lễ vượt qua, họ là những người trở về sau khi bị bắt đi lưu đày. Họ tự biệt riêng họ khỏi sự ô uế của dân địa phương và tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Họ vui mừng tổ chức lễ bánh không men trong 7 ngày, vì Đức Jehovah đã khiến họ vui mừng và chạm lòng vua Assyria để giúp họ trong việc xây nhà của Ngài, là nhà Đức Chúa Trời của Israel. Sau những việc này, trong đời vua Artaxerxes, Ezra có tổ phụ là Seraya, Asaria, Hinkia, Sanlum, Sadoc, Ahitub, Amaria, Asaria, Merajot, Seraia, Uzi, Bukki, Abisur, Phinea, Eleasa và thầy tế lễ thượng phẩm Aaron. Ezra rời khỏi Babylon. Ông là một thầy thông giáo am hiểu luật Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền. Vua chấp thuận mọi điều ông xin vì tay của Đức Jehovah ở trên ông. Một số con cháu Israel và các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ trong đền thờ, người giữ cổng và những người phục vụ đền thờ cũng đi lên Jerusalem vào năm thứ 7 đời vua Artaxerxes. Ông về đến Jerusalem vào tháng 5 của năm đó. Ông khởi hành từ Babylon vào ngày 1 tháng Giêng. Ông về đến Jerusalem vào ngày 1 tháng 5 vì tay tốt lành của Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ezra hết lòng chuyên tâm học hỏi, thực hành và dạy dỗ các luật thánh và mạng lệnh trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. Đây là chiếu chỉ mà vua Artaxerxes trao cho Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo chuyên về những mạng lệnh và luật thánh của Đức Giê-hô-va dành cho Israel. Artaxerxes, vua các vua, gửi cho thầy tế lễ Ezra, thầy thông giáo am hiểu luật pháp của Chúa trên trời. Ta truyền lệnh rằng, bất cứ người Israel nào trong vương quốc ta, cùng với các thầy tế lễ và người Lê-vi nào muốn về Jerusalem có thể đi với ngươi. Ta là vua và bảy cố vấn sai các ngươi đi thăm dò Giu-đa và Jerusalem theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà các ngươi thông hiểu, và đem bạc và vàng mà họ đã dâng hiến rộng rãi cho Đức Chúa Trời của Israel về Jerusalem là nơi có nhà của Ngài. Hãy dâng hiến rộng rãi tất cả bạc và vàng thu được ở Babylon cùng với phần của dân chúng và các thầy tế lễ dâng cho nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Hãy dùng khoản đó mua bò đực, chiên đực và chiên con của lễ chay và của lễ quán. Hãy dâng trên bàn thờ trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi ở Jerusalem về số bạc và số vàng còn lại. Hãy sử dụng cho bất cứ việc gì tùy ý các ngươi và anh em các ngươi để làm vui lòng Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy để các đồ dùng được giao cho ngươi trước mặt Ngài để phục vụ nhà Đức Chúa Trời các ngươi tại Jerusalem. Nếu các ngươi cần gì cho nhà Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy dùng ngân khố của ta mà đài thọ chi phí. Ta, vua Ata-xét-xe, lập một chiếu chỉ cho tất cả các thủ quỹ ở bên kia sông, rằng bất cứ thứ gì Ezra yêu cầu các ngươi cũng phải được cung cấp đầy đủ, đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa mì, 100 thùng rượu và 100 thùng dầu, và muối thì không hạn chế. Hãy hết lòng thực hiện bất cứ việc gì Chúa trên trời đã truyền cho nhà của Ngài. Vì tại sao Ngài phải giáng cơn thần nộ trên vương quốc của ta và các con trai ta? Chúng ta sẽ báo cho họ biết rằng các ngươi không được thu vật cống hoặc thuế từ bất cứ thầy tế lễ nào, người Lê-vi, các nhạc sĩ, người giữ cổng hoặc người phục vụ trong đền thờ và các tôi tớ trong nhà này của Đức Chúa Trời. Còn Ezra, theo sự thông sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, hãy chọn các thẩm phán và những người thông biết phục vụ dân bên kia sông để họ phục vụ những ai thông biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi cũng phải dạy những ai không biết luật, ai không trọn vẹn vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời hoặc luật của vua sẽ bị trừng phạt bằng cách xử tử, trục xuất, tịch biên gia sản hoặc bỏ tù. Ezra nói, ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, đấng đã đặt mọi điều này vào lòng vua để đem vinh quang đến cho nhà của Đức Jehovah tại Jerusalem, và là đấng bày tỏ sự thành tín cho tôi trước mặt vua, các quan cố vấn của người và các quan chức quyền thế của người. Tôi đã được thêm sức bởi tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi, và tôi đã tập hợp các lãnh đạo từ Israel để đi với tôi. Đây là các trưởng tộc cùng tôi rời khỏi Babylon trong đời vua Ata-xét-xe. Con cháu Phi-nê-ha có Gẹt-xôm, con cháu Y-tha-ma có Đa-ni-ên, con cháu David có Hát-tút, con cháu Sê-ca-nia, con cháu Pa-rốt có Sa-cha-ri. Đi cùng ông là 150 người nam. Con cháu Pa-hát-mo-áp có Eli-e-ho-e-nai, con Sê-ra-hia. Đi cùng ông là 200 người nam. Con cháu Sê-ca-nia có Ben-ya-ha-si-ên, đi cùng ông là 300 người nam. Con cháu Adin có Ebed, con Jonathan, đi cùng ông là 50 người nam. Con cháu Elam có Yesaya, con Athalia, đi cùng ông là 70 người nam. Con cháu Sephatia có Sebadia, con Mikael, đi cùng ông là 80 người nam. Con cháu Joab có Abdia, con Jehiel, đi cùng ông là 218 người nam. Con cháu Bani có Selomit, con Josiphia, đi cùng ông là 160 người nam. Con cháu Bebai có Sachari, con Bebai, đi cùng ông là 28 người nam. Con cháu Asergat có Johanan, con Hakatan, đi cùng ông là 110 người nam. Con cháu của Adonikam đi sau cùng. Đây là tên của họ: Eliphelet, Yeuen và Semaya, đi cùng họ là 60 người nam. Con cháu Bitvai có Uthai và Sakua, đi cùng ông là 70 người nam. Ezra nói, tôi tập hợp họ bên bờ kênh chảy về Ahava. Chúng tôi cắm trại tại đó 3 ngày. Tôi xem xét dân chúng và các thầy tế lễ, nhưng không tìm ra ai là con cháu Lê-vi. Vậy, tôi sai gọi Eliese, Arien, Semaya, Enathan, Yarib, Enathan và Nathan Sachari và Mesulam là các lãnh đạo và Yoarib và Enathan là hai giáo sư. Kế đó, tôi cử họ đến gặp Ido, lãnh tụ ở Kasifia. Tôi bảo họ nói với Ido và thân nhân ông ấy là những người phục vụ đền thờ ở Kasifia, gửi cho chúng tôi những người phục vụ nhà của Đức Chúa Trời. Vậy, bởi tay nhân lành của Đức Chúa Trời, họ gửi cho chúng tôi một người rất khôn ngoan tên là Serebia. Ông là con cháu của Mali, con Levi, cháu Israel. Ông đến cùng với 18 con trai và anh em. Đi cùng ông là Hasabia, cũng có Yesaya, một trong các con trai của Merari, cùng với các anh em và con trai của họ đi cùng, tổng cộng 20 người. Về những người phục vụ trong đền thờ, do David và các quần thần đã lập nên đặng phục vụ người Lê-vi, có 220 người, mỗi người được chỉ định đích danh. Sau đó, tôi rao truyền một cuộc kiêng ăn bên kênh Ahava để hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, tìm kiếm con đường ngay thẳng của Ngài cho chúng tôi, con cháu chúng tôi và gia tài chúng tôi. Tôi cảm thấy ngượng khi phải xin vua cấp một đội quân hoặc lính kỵ để bảo vệ chúng tôi trước kẻ thù trên đường, vì chúng tôi có tâu với vua. Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù hộ những ai tìm kiếm Ngài mãi mãi, nhưng sức mạnh và cơn thành độ của Ngài giáng trên những ai quên Ngài. Vậy chúng tôi kiêng ăn và tìm kiếm Đức Chúa Trời về việc này, chúng tôi nài xin Ngài. Tiếp theo, tôi chọn 20 người nam từ các trưởng tế lễ, Serebia, Hasabia và 10 anh em của họ. Tôi cân cho họ số bạc, vàng, các vật dụng và của lễ dân cho nhà Đức Chúa Trời mà vua, các cố vấn và quan chức cùng toàn thể Israel đã rộng rãi dâng hiến. Vậy, tôi cân cho họ 650 ta lân bạc, 100 ta lân vật dụng bằng bạc, 100 ta lân vàng, 20 cái tô vàng trị giá 1.000 đa riết và hai món đồ đồng được đánh bóng quý như vàng. Tôi bảo họ, các ông đã được dâng cho Đức Giê-hô-va và các vật dụng này cũng vậy. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ông. Hãy giữ cẩn thận cho đến khi các ông cân trước mặt các quan chức tế lễ, người Lê-vi và các trưởng tộc của Israel tại Giê-ru-sa-lem trong các phòng ở nhà của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ và người Lê-vi nhận số bạc, vàng và vật dụng được cân để đem về Giê-ru-sa-lem để vào nhà Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi khởi hành từ kênh Ahava vào ngày 20 tháng Giêng để về Giê-ru-sa-lem. Tay của Đức Chúa Trời ở cùng chúng tôi, Ngài bảo vệ chúng tôi khỏi tay của kẻ thù và những kẻ muốn mai phục chúng tôi dọc đường. Chúng tôi về đến Giê-ru-sa-lem và ở tại đó 3 ngày. Sau đó, vào ngày thứ tư, bạc, vàng và các vật dụng được cân trong nhà Đức Giê-hô-va và giao cho Meremoth, con thầy tế lễ Uri, đi cùng ông là Eleasa, con Phinea, Josabat, con Giê-xua và Noadia, con Binui, người Lê-vi. Khi đó, các vật dụng được cân để xác định số lượng và trọng lượng rồi được ghi xuống. Những người trở về từ chốn phu tù, dân bị lưu đày, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel, 20 con bò đực cho toàn thể Israel, 96 chiên đực, 77 chiên con và 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội. Tất cả đều là của lễ thiêu dân cho Đức Giê-hô-va. Sau đó, họ trao chiếu chỉ của vua cho các quan chức cấp cao và các quan thống đốc bên kia sông. Họ hỗ trợ dân sự và nhà của Đức Chúa Trời. Khi các việc này đã xong rồi, các quan chức đến gặp tôi và nói, dân Israel, các thầy tế lễ và người Lê-vi không tách mình ra khỏi dân địa phương và những việc làm ghê tởm của chúng như dân Canaan, Hê-tít, Phê-ri-xít, Giê-bu-xít, Am-môn, Mô-áp, Ai Cập và Amorít. Họ cưới con trai và con gái của chúng, làm ô hợp dân thánh với dân địa phương. Các quan chức cùng những nhà lãnh đạo là những người phạm tội bất trung đầu tiên. Khi nghe điều này, tôi xé áo trong và áo choàng, bức tóc và râu mình. Tôi bàng hoàng ngồi xuống, hết thảy những ai run sợ trước lời của Đức Chúa Trời của Israel về sự bất trung này đến tập họp quanh tôi. Khi tôi đang hổ thẹn ngồi đến giờ dâng của lễ buổi chiều. Nhưng đến giờ dâng của lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi tôi ngồi bể mặt. Áo và áo choàng trên người tôi vẫn còn bị rách. Tôi quỳ gối và giơ tay hướng về Jehovah Đức Chúa Trời tôi. Tôi nói, lạy Đức Chúa Trời của con thật xấu hổ và quá nhục nhã khi hướng mặt về Ngài. Vì tội lỗi gia tăng ngập đầu chúng con và tội lỗi chúng con cao đến tận trời. Từ thời tổ phụ chúng con đến nay, chúng con đã phạm tội rất nhiều. Vì cớ tội lỗi chúng con, các vua và thầy tế lễ của chúng con bị phó vào tay các vua trên thế gian này. Họ bị phó mặc cho gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp bóc và làm nhục như hôm nay. Tuy nhiên bây giờ trong một thời gian ngắn, Jehovah Đức Chúa Trời chúng con đã tỏ lòng thương xót, để lại cho chúng con một số người còn sống sót và ban cho chúng con một chỗ đứng trong nơi thánh này. Đức Chúa Trời chúng con đã mở sáng mắt chúng con và giúp chúng con khi chúng con làm nô lệ. Vì chúng con là nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời chúng con không quên chúng con. Ngài đã tỏ thêm sự thành tín theo giao ước với chúng con. Ngài làm việc này trước mặt vua Ba Tư để thêm sức cho chúng con, hầu cho chúng con có thể tái xây dựng nhà của Đức Chúa Trời và sửa lại những nơi đổ nát. Ngài làm vậy để ban cho chúng con một bức tường bảo vệ ở Giu-đa và Jerusalem. Nhưng bây giờ, lại Đức Chúa Trời của chúng con, sau những việc này, chúng con có thể nói gì? Chúng con đã quên các mạng lệnh Ngài, là những mạng lệnh mà Ngài đã ban cho các tôi tớ và tiên tri của Ngài. Khi Ngài phán rằng, xứ mà các ngươi vào hưởng là một xứ ô uế, dân trong các xứ đã làm ô uế bằng những việc gớm ghiếc của chúng. Chúng làm ô uế từ nơi này đến nơi kia. Vậy bây giờ, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó, chớ gả con trai các ngươi cho con gái chúng nó, và chớ tìm kiếm sự hòa bình và hạnh phúc của chúng, hầu cho các ngươi sẽ được mạnh mẽ và ăn những thứ tốt lành trong xứ. Các ngươi sẽ cho con cái các ngươi hưởng xứ đó đời đời. Tuy nhiên, sau mọi việc xảy ra trên chúng con, vì những việc làm ác và tội lỗi to lớn của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con đã bỏ qua tội lỗi chúng con và để lại cho chúng con những người sống sót. Lẽ nào chúng con lại vi phạm điều răn Ngài và kết thông gia với các dân gớm ghiếc này sao? Ngài há không giận và tiêu diệt chúng con đến nỗi không một ai sống sót, không một ai trốn thoát sao? Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Ngài là đấng công bình, vì hôm nay chúng con là những người còn sống sót. Kìa, chúng con đứng trước mặt Ngài đầy tội lỗi, dù không ai có thể đứng trước mặt Ngài trong tình trạng như thế này.